Chuyện ngắn Bên trời cùng lận đận được viết bởi nhà văn Trảm Cà Mau. Chuyện này được trích từ tuyển tập truyện ngắn mang tựa đề Nhóm Lửa Yêu Thương, xuất bản năm 2014. Giọng đọc Nguyên Hà. Tâm vừa dẹp tiệm sửa xe thì nhận được lệnh của sở cũ, nay đổi thành sở xây dựng thành phố, kêu lên trình diện. Anh trưởng phòng tổ chức hăm dọa Tâm rằng, hỏi tại sao nhắn đã lâu mà không đến, có phải thiếu nhiệt tình với cách mạng không? Tại sao đi cải tạo về mà không đến trình diện cơ quan? Tâm ngơ ngác, họ là kẻ chiến thắng, mình ở trong tay họ, họ muốn nói gì làm gì cũng được. Cái lý của kẻ mạnh bao giờ cũng đúng. Bài học Ngụ Ngôn ngày xưa Tâm còn nhớ rất rõ, chưa quên. Nhưng họ nghĩ đúng chóc, làm sao mà Tâm có nhiệt tình với cách mạng được. Họ chuyển Tâm về phòng thi công. Phòng này phụ trách thi hành công tác xây cất. Đã hơn 3 năm qua mà những công tác xây cất dở dang từ trước năm 1975 vẫn còn đang ì ạch, chưa hoàn tất được cái nào. Tâm được cử đi kiểm soát kỹ thuật cho công trình xây trường tiểu học Thanh Đa. Cô Thu, thư ký của công trường kiêm hỏa viên, suốt ngày ngồi đọc cuốn Xương Trắng Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Cô giấu cuốn tiểu thuyết trong cái sách tay lớn, mở hé ra đọc. Tâm tha thiết muốn được đọc cuốn truyện này lắm, nhưng còn sợ các thứ cấm kỵ vì mới đi tù cải tạo về không lâu. Tâm không dám ướm hỏi mượn, biết đâu chúng đang dùng cô Thu để gài bẫy thử Tâm. Một hôm cô Thu nói rằng trông anh có vẻ thèm cuốn truyện này lắm, em thấy anh cứ liếc liếc nó hoài, em cũng muốn cho anh mượn, nhưng thôi đừng đọc, không được gì mà nguy hiểm cho thân anh. Tâm cười giả lả, anh Ruộn là người trông coi đám công nhân, anh di cư vào Nam năm 1954, thường hay nói lời châm biếm, khi nào cũng bô bô rằng ngoài Bắc chúng tôi cái gì cũng có cả, cà rem nhiều lắm ăn không hết, đem phơi khô chất đầy bao, hoặc ngoài Bắc máy lạnh gắn đầy đường, đầy công viên. Tâm còn nhát, chưa dám phụ họa, chỉ dám mỉm cười thôi. Lương bổng thời nay thì chỉ y như tượng trưng, nếu dùng để ăn sáng dọc đường cũng chưa đủ. Thế mà cán bộ công nhân viên vẫn sống, thỉnh thoảng mua được vài bao thuốc lá, nửa ký đường, 5-7 hạt tiêu, mấy lạng thịt heo. Quý lắm, đem ra chợ bán ngay, kiếm chút lời đổi lấy gạo, khoai, bắp mà ăn cho đỡ đói. Có lần được mua quần theo lối bốc thăm, hai người trong tổ 14 mạng được chúng là anh Tư và chị Hoa. Họ được mua chung một cái quần vải dày. Anh Tư đùa với chị Hoa rằng, từ nay chị phải mặc chung quần với anh, mỗi người xỏ chân vào mỗi ống, đi đâu cũng phải đi chung với nhau. Nhà nước triệt để bài trừ buôn bán, mua đi bán lại trong xã hội thời này là phạm pháp, xấu, thiếu đạo đức cách mạng. Nhưng tất cả công nhân viên đều thành người buôn bán, cả những người xưa nay chưa từng bán một thứ gì. Công việc kỹ thuật được xếp vào loại lao động trí óc. Lao động trí óc trong xã hội mới láng đãng mùi thiền, đậm nét lão trang, vô cùng nhàn nhã. Đừng suy nghĩ chi nhiều, đừng nói gì trái ý với những điều người khác nói thì được yên thân, khỏe khoắn và có nhiệt tình cách mạng. Theo chiến thuật đó, cứ để cho trí não, cái kiến thức kỹ thuật của Tâm án binh bất động, thế là được yên thân hơn. Những người đi tù cải tạo về, đêm đêm thường khó yên giấc. Nhưng khi nghe tiếng chân công an đi tuần tiễu ngoài đường, thì lòng dạ âu lo, sợ bị bắt lại giữa đêm, sợ bị xét nhà, dù nhà không có gì bất hợp pháp. Thỉnh thoảng nhận được giấy mời của công an phường, tối nay ra trình diện, lý do sẽ cho biết sau. Cái lý do sẽ cho biết sau gây nên không biết bao nhiêu là lo âu, bao nhiêu là giả thuyết. Tự xét lại xem mình có làm gì sai trái không, có giao thiệp với ai đáng ngại không. Lo lắng, cầm giấy chạy quanh hỏi bạn bè cùng cảnh ngộ xem họ có nhận được cùng một loại thơ mời này không. Nếu bạn bè cũng nhận được thơ mời thì càng lo lắng hơn, không chừng họ nhốt lại cả đám. buổi tối khi ra đồn công an dặn dò vợ con sẵn, trường hợp có bị bắt lại thì vợ con phải làm gì mà sống. Ra đi mà lòng nặng âu lo, suy nghĩ lung tung, muộn phiền. Lo nhất là khi vào đồn công an, họ đóng cổng lại phía sau lưng, có cảm giác như xong rồi. Bạn bè đưa mắt nhìn nhau, không nói mà ai cũng hiểu ý của người kia. Có người sợ quá, buổi tối hôm đó không dám về nhà, không ra trình diện. Nếu thấy bạn bè không bị giữ lại thì sẽ về sau và ra trình diện sau, lấy cớ đau ốm bất thần không về nhà đêm đó được. Tâm thường tự làm mình yên lòng bằng cái ý tưởng liều, cùng lắm thì bị bắt đi tù lại, lo cũng không thay đổi được gì. Tâm có được thái độ đó vì không vợ không con, chẳng có trách nhiệm gì với ai, nhưng các anh khác muốn liều cũng khó. Đến đồn công an để nghe nói dài dòng về chính sách của cách mạng và yêu cầu tình nguyện đi lập nghiệp ở vùng kinh tế mới. Ai cũng biết trong chế độ này cái gì cũng tình nguyện cả, tình nguyện đi tù, tình nguyện hiến nhà, tình nguyện đủ thứ, vì không tình nguyện cũng không được. Thà mang tiếng tình nguyện còn hơn là bị nghiền nát dưới bạo lực cách mạng. Nghe chính sách nhà nước nhưng không biết sau khi nghe xong có được cho trở về nhà không, hay là giữ lại và đem đi luôn. Bởi có nhiều nơi tin đồn về những người đi cải tạo về bị bắt trở lại, vợ con thấy khuya chưa về ra đứng tụ họp đông đảo, lóng ngóng đầu góc đường, xa xa trạm công an, nhìn đến với nét mặt âu lo. Khi thấy đám tâm túa ra từ trạm công an, những người vợ, những đứa con chạy đến ôm lấy chồng, ôm lấy cha mà khóc mừng. Tâm về căn nhà thủy tạ, nằm trên võng nhìn ra sông, ngắm sao trên trời và thầm mừng vì chưa bị bắt đi tù trở lại. Có những cái hạnh phúc rất đơn giản nhưng vô cùng lớn lao. Tâm sực nhớ và thấm thía một câu nói bên xứ Nga Xô rằng: không ai chắc trong đời của mình chẳng có đôi lần đi tù. Có một đêm đang ngủ, công an đập cửa vào khám xét chòi, họ chiếu đèn bóng vào mặt Tâm. Tâm run sợ thật sự và cố nhớ lại xem mình có chứa trong nhà chòi loại sách vở đồi trụy phản động gì không. Tâm thắp đèn dầu lên, họ lục soát khắp các xó nhà, họ chiếu đèn bấm vào bức tranh duy nhất treo ở trên tường nhà, cứ xem đi xem lại mãi làm cho Tâm phát lo. Bức tranh của anh bạn tặng vẽ một cái màng nhện răng trên một cái mông trần gầy guộc, ám chỉ cái đói của thời đại. Lâu ngày không làm việc phóng uế đến nỗi nhện răng đầy mông. Anh công an hỏi: tranh vẽ gì đây? Tâm trả lời: có lẽ vẽ nhện răng hốc đá. Anh lầu bầu: nhện răng hốc đá thì có gì mà phải vẽ? Anh vẽ bức tranh này phải không? Tâm nói mau: không, tôi không biết vẽ. Tôi nhặt được ở ngoài đường đem về treo chơi. Anh thích bức tranh này không? Anh công an lắc đầu. Họ lật mớ sách trong thùng giấy của Tâm ra xem và tịch thu mấy cuốn sách kỹ thuật viết bằng tiếng Pháp. Họ hỏi Tâm tại sao còn giữ sách vở đồi trụy không đem ra nộp. Tâm trả lời rằng sách kỹ thuật tiếng nước ngoài vẫn được các cơ quan nhà nước dùng. Anh công an nổi giận, bảo Tâm ngoan cố. Anh hỏi thêm tại sao Tâm chưa đi về vùng kinh tế mới. Anh cho biết Tâm thuộc diện phải đi ra khỏi thành phố. Tâm im lặng. Anh yêu cầu ngày mai phải ra trụ sở phường ghi danh tình nguyện đi xây dựng lại đời sống mới. Nghe mà Tâm ù tai. Khi công an ra về rồi, Tâm không ngủ lại được. Không tuân lệnh của họ thì có thể bị bắt đi tù lại vì không tuân thủ luật lệ của nhà nước, mà đi vùng kinh tế mới thì xem như tàn đời nơi rừng thiêng nước độc. Phải dùng kế hoãn binh để câu giờ, chậm đi vùng kinh tế mới ngày nào hay ngày đó. Anh công an phường cứ thúc giục Tâm đi kinh tế mới mãi, Tâm vẫn gật đầu hứa hẹn sẽ đi khi sắp xếp xong công việc nhà. Một hôm bị thúc giục quá, Tâm phát liều nói với anh công an rằng cơ quan mà tôi đang công tác chưa cho tôi nghỉ việc để đi kinh tế mới. Tâm đưa cho anh ta xem giấy chứng nhận đang làm việc cho sở xây dựng thành phố và giấy chứng nhận của hội trí thức yêu nước. Anh xem xong trả lại và nói rằng đi kinh tế mới lập nghiệp là một đặc ân của nhà nước, là một chính sách khoan hồng dành cho ngụy quân ngụy quyền cũ. Tâm cứ theo lời khuyên của bà con họ hàng ngoài Bắc vào, nhất định bám chặt lấy thành phố. Mấy tháng sau, anh trưởng đồn công an đến tận căn chòi của Tâm đem trả lại mấy cuốn sách kỹ thuật viết bằng tiếng ngoại quốc đã tịch thu hôm soát nhà. anh ăn nói lễ phép, thân thiện và lịch sự. Anh có vẻ như nể nang lắm, làm cho Tâm vừa ngạc nhiên vừa ngờ rằng anh gài bẫy gì đây. Tại sao từ thái độ gầm gừ nạt nộ thành hòa nhã như thế này? Sau này nghe nhiều người đồn đãi rằng Tâm là người trong gia đình của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Lê Duẩn. Tâm sực nhớ trong cuốn sách bị công an tịch thu có một lá thơ của ông Dượng ở ngoài Bắc gửi về thăm bà dì Tâm. Bà dì cho đọc và Tâm bỏ quên trong sách. Ông Dượng tên là Lê Duẩn mà người Quảng Trị thường đọc lẫn lộn Duẩn với Duẩn. Ông này đi tập kết ra Bắc. Cán bộ Cộng sản viết thơ cũng sực nức mùi nghị quyết, báo cáo, tuyên truyền. Công an đọc thơ này nghĩ là Tâm có bà con với ông Tổng Bí thư của họ và cứ sợ trước cho an thân. Như người đi rừng thấy phân cọp thì cũng sợ như thấy cọp. Nhờ đó mà Tâm tạm yên ổn không bị đuổi ra khỏi căn nhà lá ở bên bờ sông. Cuộc đời với tương lai mù mịt trước mắt, hiện tại thì bất ổn, khó khăn, lo sợ ngay ngáy, đói khát từng ngày. Đời không còn sinh thú, Tâm cứ tự xem như mình đã chết rồi mà chưa chôn. Với cái thái độ đó, Tâm cảm thấy dễ chịu hơn. Nhiều buổi trưa từ công trường về nhà, Tâm gặp một anh bạn, hai đứa bày cờ tướng ra dưới bóng mát bên hè chung cư cao, ngồi đấu trí cho đến chiều, không cần biết đất trời chi nữa. Gần tan sở chạy tạt về văn phòng, nhìn qua nhìn lại thấy không có chuyện gì xảy ra. Tâm về nhà, cơm gạo không đủ ăn hàng ngày, Tâm bắt chước nhiều gia đình khác ăn cháo. Một chén cơm có thể nấu được 4-5 chén cháo, cứ nấu một nồi cháo lớn, mỗi bữa ăn thật no. Bữa nào cũng no bụng nhưng lại mau đói. Ăn cháo có cái lợi là dù gạo ít đến mấy cũng có thể nấu đầy nồi, chỉ có cháo đặc hay lỏng hơn mà thôi. Có khi cả tuần Tâm mới ăn được vài ba bữa cơm độn. Dù dạ dày cũng quen đi nhưng khi nào cái miệng cũng thòm thèm. Nhờ một anh bạn khám phá ra trong căn chòi có một đường dây điện đi thẳng lên cột đèn, không có đồng hồ điện. Bạn làm cho Tâm một cái bếp bằng đất sét nắn và dây xoắn điện trở phát nhiệt. Tâm cứ tha hồ nấu nướng, không phải chạy ngược xuôi để mua dầu, mua than củi. Ban đầu Tâm cũng ngại và không yên tâm, nhưng bạn của Tâm nói rằng chúng nó cướp tất cả của chúng ta, giết cả mấy triệu người mà lương tâm của chúng không hề dao động. Mình lấy lại một phần nhỏ mà chúng đã cướp đi thì không có chi phải áy náy cả. Nhờ đường dây điện mà nồi cháo của Tâm khi nào cũng đầy, ăn sáng, trưa, chiều, khuya, cứ đói là ăn. Thấy cháo của Tâm lỏng bỏng, một anh bạn kêu Tâm là ông Thánh, vì quanh năm ăn cháo lỏng như cháo thánh, nấu cúng cô hồn. Giải quyết thiếu ăn bằng cháo khá hữu hiệu, bớt được mối lo tâm huyết về miếng ăn. Những khi cơ quan bán cho miếng thịt 5-3 lạng là lúc Tâm thành sang trọng hẳn, ăn cháo thịt. Tâm nêm nếm hành ngò cho thật đậm đà thơm phức và ngồi bên sàn nước thong thả thưởng thức bữa cháo ngon lành, nhìn mây trôi dưới lòng sông, cởi trần trong gió mát mơn man, ngắm sóng lan tan và nghe tiếng vỗ bập bềnh bờ lao lách. Tâm xới đất trồng thêm vòng rau muống, mấy cây ớt, 5-7 tép hành và một dàn su su, mấy cây cà chua. Nhờ tưới nước đều, rau xanh tươi tốt. Tâm gặp Hân, em gái của bạn cũ ở công trường xây dựng nơi Tâm mới được cử đến để kiểm soát kỹ thuật. Nàng làm công nhân, đẩy xe hồ bê tông, khiêng gạch, vác xi măng. Hân gầy yếu, nhỏ như một con chim sâu, đầu chùm khăn trắng mốc bụi, quần đen bạc màu dính đầy xi măng, đất, mang áo bà ba sờn rách. Nàng đang ì ạch đẩy chiếc cút kít đựng hồ như một con kiến tha con châu chấu. Hân chăm chú đẩy xe nặng, không thấy Tâm. Tâm nói đùa: "Này cô công nhân kia ơi, sao để hồ đổ vung vãi trên đường nhiều thế?" Nàng dừng lại quắc mắt giận dữ nhìn Tâm như muốn gây gỗ. Nhưng khi thấy nụ cười trêu chọc và nhận ra Tâm, Hân cười và hỏi Tâm làm gì mà đến đây. Hân bảo sẽ quay lại sau khi chuyển bã hồ ra nơi đúc khuân làm móng. Tâm kêu Hân đứng vào bóng mát của bức tượng. Hân cho biết bạn Tâm đã dùng súng tự bắn vào đầu, chết đúng hôm Sài Gòn đổi chủ. Ba ông anh khác có lẽ đang ở trong rừng chiến đấu tuyệt vọng và không nghe tin tức. Nhà bị tịch thu, hiện Hân đang ở tạm với người chị có chồng đang đi tù cải tạo chưa về. Sau khi tốt nghiệp cử nhân khoa học, được bổ nhiệm về làm việc ở vùng kinh tế mới, Hân không đi, bám lại ở thành phố vì không muốn chôn đời ở nơi khỉ ho cò gáy, rừng thiêng nước độc. Về các nơi đó thì cũng xem như là đã chết một phần đời rồi, chấp nhận công việc lao động nặng nhọc để chờ ngày mai tươi sáng. Hân tin tưởng sẽ có một ngày những kẻ gian tà hại nước hại dân sẽ bị đánh bại. Hân nói nho nhỏ, anh xem, sông còn cạn, núi còn mòn, thì bọn láo quậy ác độc ngu xuẩn gian tà kia có bao giờ tồn tại mãi được. Tâm hỏi công việc lao động này có nặng nhọc quá hay không? Hân gật đầu và nói rằng phải làm để sống, không có giải pháp nào hơn. Tâm buồn và xa xót cho Hân. Người thì nhỏ như con chim sâu, làm việc lao động nặng nhọc dưới trời nắng thiêu đốt của công trường, không có cây cối, không có bóng mát. Hân nói, thế này còn sung sướng hơn đi lao động ở vùng kinh tế mới, còn nhiều tự do hơn đi thanh niên sung phong. Tâm bùi ngùi thở dài. Hân hỏi Tâm, sao không đi vượt biên mà còn ở lại đây để làm gì? Đâu phải muốn đi là được, phải có tiền, phải có cơ hội thuận lợi, ngóc nối được những nơi có phương tiện để ra đi. Mấy hôm sau, gặp dịp một cô nhân viên văn phòng của công trường bỏ việc. Có lẽ cô đã đi vượt biên. Tâm xin anh trưởng công trường cho Hân vào thay thế tạm. Nói là tạm cho dễ được chấp thuận. Tâm hy vọng nếu Hân làm trải việc thì có cơ may được giữ lại văn phòng luôn. Trong giai đoạn đầu, Tâm chỉ dẫn và làm phụ cho Hân, dò lại các phần việc do Hân làm. Nhờ có kiến thức sẵn, chẳng bao lâu Hân quen việc, làm rành rẽ. Người yêu của Hân đã chết sau 2 năm đi tù cải tạo. Có người nói rằng chết vì kiết lỵ, có người cho là anh ta đã tự tử vì không muốn sống cuộc đời đày đọa lâu hơn. Trên bàn của Hân có một bảng gỗ viết câu, sông còn cạn, núi còn mòn, thì ... Câu này chỉ có Tâm hiểu, mấy anh cán bộ tưởng là trích câu nói tương tự của ông Hồ Chí Minh. Họ nghĩ là cô này có tinh thần cách mạng. Những buổi trưa ở lại công trường, mọi người ăn uống như lén lút, sợ người khác nhìn thấy và biết họ ăn cái gì. Vì ít người có cơm, kẻ thì khoai sắn, kẻ mì sợi bo bo, Tâm thì cứ cháo đều đều. Hình như ăn cháo làm cho bắp thịt yếu hẳn, không có nhiều sức lực để sinh hoạt. Người ta tưởng Tâm nay thành từ tốn điềm đạm hơn. Thỉnh thoảng Hân mời Tâm một củ khoai, một khúc sắn. Tâm thường từ chối vì thấy Hân cũng đói. Hân ăn từng miếng khoai sắn với vẻ trân trọng, quý báu. Miếng ăn không còn là tầm thường như trong thời buổi dư ăn dư mặc. Khi mời Tâm, chắc Hân cũng đắn đo và suy nghĩ kỹ lắm. Tâm cảm động và nói đùa là thời buổi này không cần ăn, chỉ hít thở không khí cũng đủ no và là hạnh phúc rồi. Sau mỗi bữa ăn trưa, Tâm tìm một nơi mát mẻ, trải 2 tấm họa đồ lớn, nằm ngủ một giấc dài. Ngủ cho đã, có khi ngủ mãi đến gần chiều. Những lúc này, khi thức dậy, cảm thấy muộn phiền mênh mang, thương tiếc vu vơ và kinh hãi nghĩ đến tương lai dài u ám. Tâm không có một tin tưởng nào về một ngày mai, thấy đất nước càng ngày càng lao xuống vực thẳm, khó có sự đổi thay. Kiếp sống này còn tồi tệ hơn cả chết rồi mà chưa chôn. Nếu không còn chút mơ hồ hy vọng có thể ra đi, thì chắc Tâm không còn can đảm sống thêm ngày giờ nào cả. Những buổi chiều đạp xe từ công trường về nhà, lòng ngao ngán chán chường, ước mong đêm nay đi ngủ, sáng mai không dậy nữa. Được như thế là bình an, khỏe khoắn, thanh thản. Nhiều khi bụng đói cồn cào, tay chân rã rời không muốn di chuyển. Đói lạ, Tâm ghé vào quán cóc tre bên đường, cạnh bến phà, ăn một chén chè nhỏ, lấy thêm năng lượng và đạp xe đi về. Nhiều đồng nghiệp trong văn phòng công trường cũng ghé ăn, ngồi với nhau vài phút thong dong, có cái gì cho vào bao tử đỡ đói thì lòng cũng thấy hân hoan hơn. Mọi người cùng chung vui vài phút ngắn ngủi sau một ngày mệt nhọc trên công trường. Túi tiền cũng ít ỏi nhẹ nhàng, không ai dám đãi ai. Bà cụ bán nước bán chè cũng mới mở quán cóc này để kiếm thêm chút tiền nuôi cháu, nuôi con đang đi tù. Khách và chủ như người nhà, như có bà con quen biết đã lâu ngày, thân tình chuyện trò vui vẻ vì cùng cảm thông cảnh ngộ của nhau trong cuộc biển dâu. Tâm bị bệnh phải nghỉ việc 3 hôm. Hân đến thăm Tâm vào buổi sáng chủ nhật. Nhìn mái lá đơn sơ, căn chòi rách nát, Hân nói đùa, anh đúng là vô sản chân chính, vô sản hơn cả vô sản. nhưng anh còn có cái tội lớn lắm là tội trí thức. Trí thức phải đầu hàng giai cấp vô sản, đầu hàng xong cũng chưa đủ, phải cho sống dở chết dở để đền cái tội trí thức. Tâm mời Hân ăn cháo trắng với dưa muối, Hân ăn hai tô đầy. Tâm trùm mền nằm, Hân nhìn ra sông và bảo rằng căn chòi này ở một vị trí tuyệt vời. Hân nằm trên võng bên bờ nước, gió mát hiu hiu, và nhìn ra sông nói: ở đây thơ mộng quá, giá như không chật vật vì cơm áo, không bị hăm dọa thường trực thì ở đây cũng gần như cảnh tiên vậy. Buổi trưa, Hân ra chợ mua thịt bò xào cho thơm, chút vào nồi cháo trắng rồi cùng ăn cháo thịt với Tâm. Được ăn cháo thịt, Tâm thấy khỏe hẳn như được nạp thêm sinh khí nội lực. Tâm ái ngại, biết Hân cũng không có tiền, cũng nghèo thiếu thốn chật vật. Hân bẻ lá cây tràm, nấu cho Tâm một nồi nước sông. Có cây đàn bể đứt dây nằm bên xó hè từ lâu, bụi mốc đóng đầy mà Tâm chưa hề để mắt dòm lại. Hân đem đàn ra sông rửa sạch, lau khô, nối tạm dây, rồi điều chỉnh âm độ. Điều chỉnh mãi không được, Hân lắc đầu, rồi ôm đàn đánh tưng tưng đệm và hát nho nhỏ bài hát nhạc của Văn Cao, lời của Phạm Duy rằng: nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đến chơi một lần, bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân. Tâm trùm mền nằm trên võng lắng tai nghe. Từ bao năm nay, những lời nhạc êm đềm đó không còn nghe ai hát nữa, vì bị cấm đoán, bị xếp vào loại nhạc vàng ủy mị, đồi trụy. Suốt ngày chỉ nghe loa vang ong ỏng hát những bản nhạc thúc giục, mà ca sĩ thì có giọng chua ngoét chói tai. Tâm nhắm mắt lại, bao nhiêu là tiếc thương ngày tháng cũ ào ào dồn dập trong lòng, bao nhiêu kỷ niệm êm đềm của một thời đã sống, sống thực, sống vui đã trôi đi, không bao giờ còn quay trở lại nữa. Tâm buồn bã hỏi Hân: bao giờ thì chúng ta được tự do ca hát những bản nhạc mà chúng ta ưa thích, Hân nhỉ? Những bản nhạc chan chứa tình người, những lời ca dịu dàng êm ái, dù chúng ta trong giấc đời có vui có buồn này. Hân trả lời nho nhỏ: nhà nước cấm thì cứ cấm, mình thích thì cứ hát, miễn sao đừng để bị bắt quả tang thì thôi. Từ hôm đó, dù gặp nhau hàng ngày trên công trường, mà mỗi chủ nhật Hân cũng đến căn chòi Tâm chơi. Tâm và Hân mắc hai cái võng trên bực nước, dưới bóng mát tàn cây, nói chuyện đời, kể chuyện vui ngày tháng cũ. Hân dán lại những đường nứt bung trên cây đàn, thay dây lại và thường đàn nho nhỏ những bản nhạc xưa. Khi cao hứng, Hân say sưa hát nho nhỏ, từ bản nhạc này qua bản nhạc khác. Hân và Tâm thường đồng ca những bản nhạc tuyên truyền của chế độ, mà lời ca đã được sửa lại cho hợp với tình hình thời đại. Không biết là ai sửa, chỉ nghe hát vài lần là thuộc, cùng hát nho nhỏ trong lều và cùng cười với nhau rằng: cây cuốc cong thì mong cây cuốc gãy, cây cuốc gãy thì khỏi phải đi cày. Tổ quốc ơi, ăn khoai mì ngán quá, từ ngày giải phóng vô đây ta ăn độn dài dài, từ ngày giải phóng vô đây ta ăn độn toàn khoai. Hân làm một chiếc giường chìm bằng thân hai cây dừa vớt được ở trên sông. Khi nằm lên giường thì toàn thân ngập sấp sấp ở dưới nước, cái đầu kê gối nổi lên để thở. Những buổi trưa nóng nực, Hân cùng Tâm nằm trên giường chìm đó dưới bóng cây mát mẻ, nói chuyện đời. Một hôm, nằm trên chiếc giường chìm bập bềnh này, Hân nói với Tâm: Hân biết anh sợ tương lai, kinh hoàng cái ngày mai bất chắc đầy đe dọa, cái tương lai không một ánh hy vọng, nhưng anh cứ xem như chúng ta đã chết rồi thì không còn sợ hãi chi nữa cả. Chúng ta cứ sống cho chúng ta, cho hiện tại, cứ vui được ngày nào hay ngày đó, giờ nào hay được giờ đó. Tại sao chúng ta phải che giấu tình yêu làm gì? Mai mốt không còn, mất đi, uổng và tiếc lắm. Tâm biết Hân định nói gì, Tâm thở dài nói: may mắn trong quãng đời đen tối này, chúng ta còn có nhau, an ủi nhau, bớt đi được những u uất dằn vặt khốn khổ và cô đơn. Nhưng tương lai không có lối thoát. Nếu chúng ta có kết hợp, e cũng chỉ để gây thêm phiền lụy, tạo thêm nghiệp chướng, thêm cơ cực mà thôi. Hay là chúng ta cứ giữ tình bạn thân thiết trong sáng này, được càng lâu càng tốt mà không gây phiền lụy gì cho nhau, có hơn không? Hân thở dài nói nho nhỏ: em biết lòng em, và em cũng biết rõ lòng anh. Tại sao phải chạy trốn, tránh né sự thực, phải dồn nén tình cảm chân thật trong cõi lòng? Có uổng ngày tháng của chúng ta không? Tâm và Hân thân thiết nhau trong tình bạn và mơ hồ biết rằng tình bạn có thể giữ nhau được lâu bền hơn và không gây đau khổ khó khăn cho nhau. Rồi một hôm Hân bảo Tâm chuẩn bị hành trang để Hân gửi Tâm đi vượt biển. Hân nhường chỗ của nàng cho Tâm đi. Hân móc nối được 3 người, họ đồng ý trả với giá cao hơn. Hân được đi theo mà khỏi tốn tiền. Được Hân nhường cái vé đi vượt biên, Tâm cảm động đến nước mắt rưng rưng. Được thoát ra khỏi cái chế độ này, khỏi cái xã hội này, có thể xem như chết đi mà sống lại, được tái sinh kiếp khác, hoặc như từ địa ngục được đưa về thiên đàng. Cảm động vì tấm lòng hy sinh, tình bạn cao quý, Tâm nắm lấy tay Hân và hứa hẹn một tương lai lâu dài sẽ có nhau. Một đời người còn lại sẽ sống bên nhau, đem đến cho nhau những hạnh phúc chân thực của cuộc đời. Hai người ôm lấy nhau nghẹn ngào, tâm nguyện trong lòng đây là tình cuối và tình này sẽ mãi mãi bền lâu. Cuộc vượt biên không thành, Tâm quay về, rú xuống trong chán trường tuyệt vọng của một kiếp người mù mịt, không thấy bóng của tương lai. Hân an ủi rằng đời còn có nhiều cơ hội khác nữa, phải biết hy vọng để chờ mặt trời hé dạng ở phương đông. Từ hôm ấy, Hân về sống chung cùng Tâm trong căn chòi bên bờ nước, bữa đói bữa no nhưng hạnh phúc mênh mang, quên như được phần nào cái viễn ảnh khủng khiếp của những ngày tháng u ám tương lai. Nhưng trong đầu của Tâm cứ miên man ám ảnh mãi bởi câu chuyện Papillon, người tù khổ sai, cứ bền chí vượt ngục và như cóc bỏ dĩa, nhảy mãi thì cũng có ngày sẽ thành công. Chàm Cà Mau.